Vậy câu Pháp Cú số 339 nói rằng 36 dòng ái dục đẩy người theo dục cảnh, người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn trôi. Thì 36 cái tâm ái dục này, chị thấy là 36 dòng loại. Nếu mà chúng ta nhân tức là quá khứ ta cũng đã có 36 dòng ái dục. Hiện tại mà chúng ta đang sống đây cũng có 36 dòng ái dục rồi. Và nếu như trong cái đời này chúng ta không giải hết những dòng ái dục này đó, thì những dòng ái dục này sẽ tiếp tục trong tương lai. Cho nên ba đời đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì vậy nếu mà chúng ta nhân cho ba nữa thì nó sẽ có 108 ái dục. Đây là lý do tại sao mà có nhiều vị đó khi mà tụng sám hối thì lại 108 lại. Mỗi một lại đều nguyện là ly thân. Nhờ? Tức là ly cái ái dục đó, xa rời cái ái dục đó, đoạn lìa cái ái dục đó. Cho nên cái sâu chuỗi mà chúng ta lần chuỗi đó, nó cũng là 108 hộp. Mỗi một cái hạt mà chúng ta niệm á, thì chúng ta cũng nguyện xa rời cái ái dục này. Bởi vì ái dục này nó là cái đầu mối để đưa đến đau khổ và luân hồi. Đó, quý vị hiểu 100 cái hạt trên cái sâu chuỗi của chúng ta chưa? Ta không có giải quyết cái ái dục ở trong tâm của mình á, thì chính những cái dòng ái dục này nè, nó sẽ cuốn trôi chúng ta đi từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống khác. Và cái đường luân hồi của chúng ta là cái đường luân hồi mà xoáy trung ốc xuống thấp, không phải là con đường của sự tiến hóa. Câu kinh Pháp Cú số 345 có nói này: sắt, cây, gai trói buộc vẫn chưa thể trói chặt, tham tài sản vợ con trói buộc này thật chặt. Nếu giờ người ta lấy một cái xích mà bằng sắt á, người ta xích mình lại, xích tay xích chân lại, hoặc người ta cột mình vào trong cái cây, hoặc người ta lấy dây gai thì quấn khắp cả người này, thì cái sự trói buộc đó nó chỉ giết một cái thân mạng thôi, có thể làm cho chúng ta chết. Cái sắc thân này có thể chết, nhưng nó không có thể buộc chặt chúng ta mãi mãi trên con đường luân hồi. Bởi vì đó, cái thân thể thì bị trói, nhưng mà cái tâm của người này có thể thoát ra khỏi sự trói buộc đó. Còn cái sự trói buộc mà trong cái mạng nhện này đây, trong cái mạng nhện này đây, là con cái nè, là chồng vợ nè, là cha mẹ nè, là anh em nè, là bạn bè nè, rồi là nhóm nè, rồi là tài sản nè, rồi danh vọng địa vị vân vân. Tất cả sự trói buộc này là cái sự trói buộc không có thể gì mà gỡ ra được hết. Sự trói buộc này là sự trói buộc chặt chẽ nhất. Cho nên xiềng xích, cho nên là cột, cây là gai, thì cái sự trói buộc không chặt. Mà cái sự trói buộc bằng những cái dây tơ nè, bằng những cái sự dây thần thúc nè, bằng cái sự dây luyến ái này nè, cái sự trói buộc này đó, nó mới là luân hồi từ đời này sang đời khác, không thể nào gỡ ra được hết. Không gỡ ra được. Vì thấy người ta yêu nhau có hạnh phúc, người ta muốn nối tiếp. Người ta trắc ở, người ta hẹn kiếp sau. Kiếp sau không được, người ta sẽ hẹn kiếp sau nữa, và nó cứ nối kết quả. Người ta hận thù nhau, kiếp người ta không trả được, người ta sẽ trả ở kiếp sau. Có những người còn đang chung sống với nhau mà hận thù nhà nhau đó, ghim ở trong tâm, đời khác không là chồng vợ, nhưng gặp nhau hận thù vẫn phải thanh toán. Cho nên cái sự trói buộc bằng những cái sợi dây thần thúc ô nhiễm này mới là cái sự trói buộc đời đời kiếp kiếp. Cho nên ta đừng tưởng rằng ta sống với chồng, với vợ, với cha, với mẹ, với anh em, những cái sự gây gổ chúng ta, những cái sự bất mãn, những sự không hài lòng của chúng ta là bình thường. Không có bình, không có tự nhiên, không có bình thường. Mà phải hiểu rằng đó là sự bộc lộ ô nhiễm, đó là sự kết nối quan trái, đó là một cái con đường báo hiệu trước cái luân hồi thấp của chính mình. Bởi vì sao? vì chúng ta đang ứng xử với những cái quả xấu của chúng ta bằng một cái trạng thái tâm rất xấu của mình. Và đó là sự dùi dập chính mình, và đó là sự luân hồi của chính mình, và đó là sự khốn khổ của đời mình trong nhiều kiếp. Cho nên đừng tưởng chúng ta không hài lòng trong đời sống gia đình ngày hôm nay có nghĩa khi nhắm mắt là kết thúc. Không có kết thúc, không bao giờ có sự kết thúc, mà nó là sự tiếp nối. Nó là sự cột trói ở trong tâm của ta đây, và nó cột trói chính cái đối tượng. Chính những cái cảnh trần này đây, nó tác động hàng ngày vào trong các căn của chúng ta, vào trong cái tâm thức của chúng ta, và nó ghi dấu ở đây. Nó làm thành một cái kho, nó chứa ở đây. Ô nhiễm này nó tăng trưởng, và cái quan trái này nó đang chằn, đang chịch đấy. Lúc này đây đó, nó không phải nối bằng con đường này nữa, mà nó nối như thế này. Nó nhiễu loạn hết. Cho nên người ta phản bội nhau, người ta tạt nhau, người ta trở mặt với nhau, người ta mặt với nhau, đồng thời người ta đâm sau lưng nhau. Tất cả những cái thứ đó không phải một sớm một chiều, và không phải chỉ có bây giờ, mà không có về sau. Nó ba đời. Thật ra nói ba đời là nói cái đời sát cái kiếp hiện tại đây, và cái đời sát kiếp tới. Chứ thật ra là nó đã trải dài từ vô lượng kiếp đến nay. Và nó là cái con đường của nhân quả. Nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Nó như những cái mắt xích, nó chạy suốt luôn. Cho nên bây giờ đây, không chấp nhận những cái quả bất hạnh của mình, nhưng mà không chấp nhận cũng không được. Càng không chấp nhận nó càng trộn. Nhân quả chúng ta đã, nhân chúng ta đã gieo rồi, bây giờ quả nó phải trộn. Và bây giờ chúng ta ứng xử, chúng ta gieo nhân xuống nữa. Cho nên bây giờ mà mình không hài lòng nhau, dẫu mình im lặng mà trong lòng mình tức tối, nó vẫn cột quan trái. Mình la lối nó cột nhiều hơn, mình đánh đập nó cột nhiều hơn, mình âm mưu nó cột nhiều hơn. Không có cách nào thoát nếu mình cứ tiếp tục một cái cách ứng xử như vậy. Cho nên phải thấy đó là ô nhiễm của mình. Phải quan sát cái tâm sân hận của mình, phải quan sát cái tâm tham của mình, và phải thấy nó, phải biết nó chính là cái đầu mối của tất cả sự khổ đau và sự bất hạnh của mình. Và để sám hối đi, để chuyển hóa đi, và để tu tập tiếp theo. Đó là con đường duy nhất thoát ra. Còn ngoài ra, ứng xử không phải như vậy thì đều chỉ là để tăng trưởng cái ô nhiễm của mình lên thôi, không có làm sao khác được hết. Câu Pháp Cú 346: người trí tuyên bố rằng ái dục trói rất chặt, trì kéo xuống mềm mỏng, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt dây ái liền.
Cái chỗ này đó, thì cái này quý vị ai cũng biết cả rồi, nhưng mà nhắc lại thôi. Đó là cái ngày mà người con trai, đứa con trai đầu lòng của Thái tử Siddhartha ra đời. Và khi một người đến báo cho Thái tử, nói rằng là Thái tử có một đứa con trai đầu lòng, thì khi đó chính là lúc mà Thái tử Siddhartha muốn lìa bỏ cái đời sống thế gian để mà sống đời ẩn sĩ. Cho nên mới nói sợi dây thần thúc nữa. Hiểu không? Sợi dây thần thúc là sợi dây trói buộc. Cho nên cũng cái ngày đó, cái ngày mà theo thế gian người ta nói là Thế tử được một cái hỷ tính là có được đứa con trai đầu lòng để mà nối dõi tông đường, để mà có người tiếp nối cái ngai vàng. Nhưng chính là cái ngày mà Thái tử Siddhartha quyết bỏ một cái đời sống quyền quý ở nơi hoàng tộc, từ bỏ tất cả những cái lợi dưỡng của thế gian, những cái phước báu của thế gian để sống đời ẩn sĩ. Cho nên nhìn thấy cái đứa con đầu lòng của mình là một sợi dây trói buộc. Do đó khi mà thái tử ra đi thì vua Tịnh Phạn mới đặt tên cái đứa cháu nội mình là Rahula, có nghĩa là sợi dây thằng thúc. Thì cái sợi dây thằng thúc này ai cũng muốn cột vô hết. Người mà cái nghiệp ái nó ít thì đau khổ, tới bây giờ giận ế, chưa có ai thương hết, chưa có chồng, chưa có vợ, mà không hiểu rằng cái phước của mình đó, là cái nghiệp ái nó không có nặng nề, cho nên không có. Người cái nghiệp ái nặng nề thì lấy làm hãnh diện, 13, 14 tuổi đã có người theo, bây giờ có 5 đứa con vẫn có người mê. Thì lấy làm hãnh diện mà không biết rằng cái chỗ đó là cái chỗ chết của mình. Cho nên là cái thế gian đó, người ta không có nhìn thấy được những cái sợi dây thằng thúc này là nó kinh khủng cho tới giường nào. Bởi vì sao? Nó rất là êm ái, nó rất là mềm mại, ai cũng nói là cô đẹp quá, cô dễ thương quá, cô mấy con thì cô không biết. Về nhà thì thiếp đã 5 con với chàng, nhưng mà ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã 5 con với chàng. Cho nên thiếp rất là hãnh diện. Khi mà chồng thiếp nói cái điều gì thì nói rằng em không phải già đâu nhé, thử bỏ em ra coi có khối người đó mà quỳ xuống để mà khiêng em lên kiệu. Nam cũng như nữ, người ta hãnh diện vì cái ái nghiệp của mình, và nói rằng mình đó có cái phước, có số đào hoa, nhưng không biết rằng đó là cái vô phước. Cái đó là cái vô phước, cái nghiệp ái là vô phước nhất. Hoặc là con cái đông, thì theo một số người đó, thì nó có cái phước là đặng cái hào con, nhưng thực sự ra đó con cái nhiều không phải là phước đâu. Người nào có con nhiều đó, mà được phước đó, thì hiếm lắm, rất là hiếm. Như cái bà mà vì sắc khá đó, thì bà có 10 đứa con trai, 10 đứa con gái. Cho tới cái giờ mà cuối cùng của bà đó, thì trên 100 tuổi thì bà có 8.000 đứa chắc. Thì cái gia đình của bà là hy hữu, bởi vì đã tu nhiều kiếp rồi. Thì cái những cái người mà thác sanh ra để mà làm con cái, cũng như là ở trong cái quyến thuộc của bà đó, là do những người này cũng đã từng làm phước với bà trong nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ mới được một cái gia đình hạnh phúc như vậy, hiếm có. Còn đại đa số đó thì những cái quan gia nó trở lại nó tìm để nó đòi. Cho nên gia đình nào cũng có nước mắt cả, sanh một đứa cũng đổ nước mắt, mà hai đứa cũng đổ nước mắt, ba đứa cũng đổ nước mắt. Mỗi người nó có một cái quan trái khác nhau. Cho nên phải nhìn kỹ những người sống chung với mình đó, những người mà nó có một cái sợi dây ràng buộc đối với mình á, trong cái huyết thống hoặc là trong tất cả mọi chuyện mà nó có liên quan tới mình á, hãy quan sát xem á, nó là quả lành hay quả không lành để biết mà ứng phó. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ bị dằn vặt suốt luôn, không có thoát ra được đâu. Người trí cắt dây ái, lìa dục lạc thế gian. Tất cả những ai mà biết rằng đó, những cái sự thiết lập này là trói buộc, trói buộc hết. Chúng ta cứ nhìn kỹ đi. Nếu mà chúng ta đi làm mà không có cái địa vị gì ở trong cái chỗ làm việc của mình đó, thì cái thứ nhất á, cái người đó sẽ không có vui, tại vì mình không có cái, không có được ai kính trọng, hoặc mình không có cái quyền thế gì cái nơi đây. Thành ra đi làm nhưng mà trong lòng cũng không có vui lắm, không có chức tước gì, không có quyền lợi gì hết, sống thường thường như vậy thôi. Nhưng mà nếu một cái người mà gắn bó vào trong đó, mà có chức tước, có quyền lợi đó, thì quý vị thấy là nơi đây đó, nó sẽ hình thành một cái guồng máy ngầm. Cái guồng máy đó là có những người khác cũng muốn địa vị chức tước như vậy, và nơi đó cái guồng máy nó vận hành làm cái một cái dòng nước đen. Nó sẽ bôi lọ lẫn nhau và nó sẽ tàn hại lẫn nhau để nó tranh cái chức vị và quyền lợi nơi cái chỗ làm việc đó. Chứ không phải sung sướng mà có cái chức vụ và có cái quyền lợi đâu. Rồi khi có cái chức vụ và cái quyền lợi trong tay rồi đó, thì sử dụng cái chức vụ và cái quyền lợi đó để làm cái gì nữa, tạo phước hay không tạo phước thì quý vị hiểu rồi. À, quý vị đọc báo, quý vị sẽ thấy đó, bên Trung Quốc đó, là khi mà nhà nước bắt đầu thanh lọc cái guồng máy tham nhũng đó, thì có trên cả trăm những cái vị tham quan tự giận mà chết. Và hàng mấy trăm người như vậy á, là đổ xô đi ra nước ngoài. Và vị đọc một cái thống kê thì quý vị sẽ thấy là người ta nói cái tham quan đó, người ta mới khảo sát những cái ông tham quan này để người ta tìm ra những cái bệnh tật trong cái giới tham quan. Như vậy thì quý vị thấy những vị này sao? Những vị này có phước. Có phước là có cái năng lực, tức là mình phải học giỏi, mình phải người chuyên môn giỏi. Rồi hai nữa là mình được cất nhắc lên có địa vị và có tiền bạc. Nhưng mà người ta sống như thế nào và làm sao để được cái phước đó duy trì thì không biết. Đây là một cái bài báo đăng vào ngày thứ Sáu 20 tháng 2 2009. Trong bài báo này có nói thế này: 78, tham nhiều thì đoạn thọ. Cái bài báo đó, bài báo đó đăng là tham nhiều thì đoạn thọ. Trong bài báo này có nói thế này: giới y khoa Trung Quốc đưa ra chứng cứ về tâm lý y khoa để khẳng định là quan tham chết yểu. Có phước về tiền bạc, phước về quyền uy mà phải chết yểu. Báo Dương Thành buổi tối dẫn lời giáo sư Hồng Chiêu Quang, chuyên gia hàng đầu về giáo dục sức khỏe thuộc Bộ Y tế Trung Quốc, khẳng định tình trạng quan tham mắc các chứng bệnh khó chữa ở Trung Quốc ngày càng phổ biến. Giáo sư dẫn kết quả điều tra thực hiện từ 10 năm qua, đối với 16 ông quan tham tuổi đời trung bình trên 40 từng bị cách chức điều tra. Kết quả mới công bố cho thấy 15 trên 16 vị quan này mắc các chứng bệnh nguy hiểm như ung thư bướu, xuất huyết não, trong đó có 6 người đã chết vì những chứng bệnh trên. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn kết quả điều tra từ các cơ quan y tế Brazil đối với 583 ông quan tham và 583 quan chức liêm khiết. Sau 10 năm, kết quả cho thấy hơn 60% quan tham mắc bệnh nặng. Còn ở nhóm quan tham liêm khiết, tỷ lệ này chỉ chiếm 16%, với nguyên nhân là do áp lực công việc quá cao. Theo giáo sư Quang, bệnh tật ở con người phần lớn xuất phát từ nguyên nhân tâm sinh lý, môi trường bị ô nhiễm và di truyền, trong đó hơn 70% mang tính tinh thần. Các ông quan tham có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người khác là do áp lực tâm lý lớn, lo sợ về việc tay đã lỡ nhúng chàm mà sinh bệnh nặng hơn người khác, nhất là khi bị cơ quan pháp luật sờ gáy. Giáo sư Quang cho biết, trong nhiều năm hành nghề và tham gia nhiều cuộc nghiên cứu, ông từng khám bệnh cho các quan chức cao cấp bị cấm túc điều tra. Ông nhận thấy có những người khi còn tại vị thì hồng hào, phương phi, nhưng khi bị sờ gáy thì trở nên hốc hác, xanh xao và ngã bệnh khó chữa trong một thời gian rất ngắn. Tân Hoa Xã dẫn lời giáo sư viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc Trung Nam Sơn khẳng định sống đúng cách, tâm lý bình ổn chính là những nhân tố quyết định 60% sức khỏe của con người. Khi tinh thần sa sút thì khả năng đề kháng các chứng bệnh nan y như ung thư sẽ giảm 20%. Con người khi hám lợi, làm việc trái đạo đức thì xuất hiện tâm lý bất ổn khiến cơ thể và tinh thần mất sức đề kháng là một sự tất yếu. Giới y khoa Trung Quốc cũng đã đưa ra một số chứng cứ lâm sàng về quan tham chết yểu. Theo Trung tâm Hướng dẫn Tâm lý Chuyên nghiệp ở Quảng Châu, trong những năm gần đây có số công chức đến trung tâm này chữa trị các bệnh về tâm lý ngày càng tăng cao. Trong đó có những người thật sự bị căng thẳng vì áp lực công việc, nhưng cũng không ít người căng thẳng vì tay đã lỡ nhúng chàm.
Theo các chuyên gia của Bệnh viện Chuyên khoa Ung bướu Quảng Châu, bệnh nhân mắc chứng ung thư đến chữa trị ở bệnh viện này không ít người là những ông quan tham đã bị cách chức hoặc đang bị điều tra vì hành vi nhận hối lộ. Cái này thì rất là dễ hiểu, quý vị nhìn đây. Cái khi mà cái tham của mình nó phát sinh lên đây, nó phối hợp với các tâm tham nó phát sinh lên đây, thì quý vị nên nhớ rằng cái phóng vật nó có mặt rồi. Trong tâm lúc nào nó cũng bị kích động. Làm thế nào để thu nhập nhiều hơn? Phải suy nghĩ nhiều cái mánh lới, nhiều cái cách hơn. Rồi đó, nó còn sợ trắc trở cho nên cái sân ở đây. Nó lo sợ ngày đêm. Nó âu lo, nó phải đối phó. Và khi cái sợ này phát sanh thì cái phóng vật này nó cũng tăng lên, nó không giảm. Thì như vậy đó, cái sự kích động này á, nó thể hiện ở trong thân và trong tâm luôn. Nhìn ở đây thì quý vị thấy là trong tâm. Nhưng mà nơi thân á, là quý vị sẽ thấy rất rõ rằng là những cái trạng thái này đó là nó làm xáo trộn những cái hoạt động thuộc về tứ đại đây và các cái sắc y đại sinh. Như vậy tâm ngày đêm không ổn định, thân ngày đêm không ổn định, thì tất cả những cái mầm mống của bệnh tật nó được có cái cơ hội để nó phát triển mạnh mẽ hơn. Và như vậy thì những người mà càng tham chừng nào thì cái sự lo sợ nó theo đó mà tăng lên. Cho nên tham nó sẽ phát sinh ra ưu, nó sẽ phát sinh ra sầu, phát sinh ra sự sợ hãi, sự hoảng loạn. Và như vậy thì chắc chắn là sự đoạn thọ. Và chưa kể khi những cái người này nè, có cái phước báo về vật chất như vậy, có cái phước báo về thế gian như vậy, thì khi người ta dùng cái đó, người ta tham nhiều hơn, và đồng thời người ta cũng thọ hưởng nhiều hơn. Khi mà bắt ra đó, thì hầu hết những ông quan tham này đều có liên hệ tới những cái chuyện mà tình ái lăng nhăng rất là nhiều. Hầu như hai cái đó nó đi với nhau, hoặc là nó đi với bài bạc, chứ không khi nào mà người ta chỉ thuần tí là tham tiền thôi, dùng cái đồng tiền đó để mà tà hạnh trong dục lạc. Và như vậy cái chuyện mà đi đến nó làm cho bại hoại cái sức khỏe, đoạn thọ là chuyện đương nhiên. Còn cái về mặt giá trị tâm linh thì quý vị đã thấy rồi. Và nhất là bây giờ cái mầm ung thư mà nó phát sinh ra thì phải hiểu rằng là cái đây là một cái bệnh mà nó có hai khía cạnh. Một khía cạnh là thân bệnh và cái khía cạnh là nghiệp, bệnh về nghiệp. Nó là quả của nghiệp, nó là cái giới sát sanh đã phạm vào trong cái giới đó. Câu pháp cú số 347 có nói: người đắm say ái dục tự nhảy xuống dòng đục, như nhện xa lưới dệt, người trí đoạn ái dục thoát khỏi mọi não phiền. Câu này cũng như câu trên vậy. Khi mà chúng ta đắm say trong dục lạc thì giống như cái con nhện á, mà nó giăng cái lưới ra rồi tự nó mắc bẫy trong cái lưới đó mà nó chết cạn như vậy. Pháp cú 349 có nói: người ác tâm khuấy động, dục lạc nặng tham cầu, dây ái càng siết chặt, xiềng xích càng quấn sâu. Tham chừng nào thì là những cái mà âu lo, những cái khao khát trong người đó, nó càng lúc nó càng tăng trưởng và nó thiêu đốt ở trong tâm, nó không có phải càng lúc càng giảm. Chúng ta còn hai câu pháp cú nữa. Hai câu này cái nghĩa nó cũng tương tự như nhau. Đó là câu kinh pháp cú 342 và 343. Câu này nói thế này: người bị ái trói buộc như thỏ bị sa lưới, dùng dậy và hoảng sợ, càng lúc càng phiền não, chịu khổ đau lâu dài. Người bị ái trói buộc như thỏ bị sa lưới, dùng dậy và hoảng sợ, do vậy này tỳ kheo, nên tự gắn ly tham, nên đoạn lìa ái dục. Đó là những cái phần mà chúng ta học trong kinh. Bây giờ để nói một cái phần ý nghĩa, phần nhỏ có ý nghĩa về cái ái dục, tức là cái tham dục mà khi nó phát sanh nơi mình thì nó luôn luôn nó đã đi với cái sự lo sợ, cái sự hoảng loạn và cái sự sầu ưu ở trong tâm. Đây là lấy một cái chuyện ngắn để phân tách cho quý vị thấy một phần nhỏ trong cái sợi dây mà nó thích chặt cái đời sống ái dục của chúng ta. Đây là cái chuyện ngắn có tên là Nỗi sợ của Trần Chiến. Chuyện ngắn này kể về cái câu chuyện về một cái nhân vật tên là Đỗ Thọ. Ông này là làm trợ lý giám đốc cho một công ty. Tuổi thì khoảng 40, đã có vợ con, đời sống gia đình ổn định, một người không có nhiều tham vọng, một người làm việc tốt và cư xử với mọi người xung quanh rất là đàng hoàng tử tế, nói chung là một cái mẫu người tốt ở trong xã hội. Và cái công việc làm ăn của công ty đó trôi chảy, cho đến một hôm thì cái người giám đốc đó mới mời ông trợ lý Đỗ Thọ này vào và nói không rõ ràng, nhưng mà đại ý muốn nói rằng là cái hợp đồng làm ăn kỳ này thất bại là cũng chỉ vì những người phụ tá không có chu đáo. Và bây giờ như vậy thì làm cho giám đốc mất uy tín. Và cái câu nói đó có nghĩa rằng là Đỗ Thọ phải mất cái chức trợ lý giám đốc. Ông giám đốc này không có đổ tội thẳng cho Đỗ Thọ, chỉ nói chung chung như vậy thôi. Nhưng mà câu nói chung chung đó là bởi vì Đỗ Thọ không có lỗi. Nhưng mà giám đốc thì không muốn nhận cái sự thất bại về mình, cho nên phải có ai đó gánh cái sự thất bại của giám đốc, để giám đốc còn có cái cơ mà ra ăn nói làm ăn với người khác. Cho nên Đỗ Thọ phải mất chức. Thì khi mà cái rời khỏi cái phòng của giám đốc ra, thì Đỗ Thọ nghĩ rằng thì cái chức giám đốc, chức phó trợ lý này cũng chả có gì béo bở, cũng chả có nghĩa lý gì. Thì thôi bây giờ không có làm trợ lý nữa, thì bây giờ mình sống theo ý muốn của mình. Tức là từ đó giờ mình thích làm thơ, thì bây giờ mình làm thơ để cho nó hoàn thành được cái tập thơ thì cũng vui vẻ. Cái đây là cái họa mà cũng là cái phước. Cho nên là anh chàng sáng đi vô cơ quan làm việc thì cũng bất cần đời, muốn ra sao thì ra, trợ lý hay không trợ lý thì cũng thế thôi, ta bây giờ là trở thành nhà thơ. Nhưng mà khi vào tới phòng làm việc đó thì thấy có một cái lọ hoa hồng rất là tươi tắn trên cái phòng làm việc của mình, thì anh chàng nổi sung lên. Lúc đầu thì thấy là chả có gì cả, nhưng giờ thấy cái lọ hoa hồng mà cũng không có hoan hỷ, nổi sung lên. Đứa nào mà nó lại là coi như là móc họng mình đây, nó biết mình mất chức rồi, sáng nay là coi như tuột khỏi cái ghế này mà nó dám để cái lọ hoa hồng này, thì nó chơi như thế này thì độc quá. Cho nên anh ta mặt sưng mày xỉa lên. Thì lúc đó là không có ai cả, chỉ có anh ta. Anh ta vào sớm, anh ta thu xếp để anh ta bàn giao. Thì cái khi đó có một cái cô văn thơ đi vào. Cô này thì trẻ thôi, 19-20 tuổi thôi. Thì cô ta vô để lau cái bàn của trợ lý như mọi lần. Thì cô ta mới nhìn anh ta cười cười. Thì ông này hỏi, cô đó hả? Cô để bông bàn tôi đó hả? Cô mới chơi xỏ tôi đó hả? Cô biết tôi mất chức mà cô còn bày ra phải không? Thì cô này cười, cô nói là anh đừng có nghĩ như vậy. Em biết cái tâm trạng của anh, em chỉ là muốn làm cho anh đó bớt buồn thôi đó mà, không có gì đâu. Thì cái cô này nói rất là chân tình, và cái thái độ của cô này đó là rất là thân thiện, cho nên là anh ta dằn lòng xuống, không có la lối nữa. Thì cái sáng đó thì công việc bàn giao đã xong. Thì anh ta nghĩ bây giờ buồn quá, trong cơ quan này đó sáng nay chả có đứa nào mà nói chào ông Đỗ Thọ cả, mà nó chả nói chả rằng, nó chỉ liếc thấy anh ta rồi là nó ngoảnh mặt nó ngó chỗ khác, cho nên tình đời nó là như thế đó. Cho nên là cuối buổi anh ta chẳng biết làm gì, thì anh ta mới lại nghe cái bằng văn thư đó, anh ta nói là xin lỗi cô, tôi đã hiểu lầm cái ý của cô, tôi xin mời cô chiều nay đi uống nước để cho tôi được bày tỏ cái tình cảm của tôi đối với cô, là trong lúc tôi hoạn nạn mà cô cũng có cái lòng quý mến tôi như cũ, thì cô này bằng lòng. Thì khi đi ra uống nước thì anh ta không ngờ rằng cái cô này còn nhỏ mà cái nhận định rất là sâu sắc. Cô ta mới an ủi anh, mới nói thôi anh đừng có buồn, cái cách mà của ông giám đốc ông nói như vậy đó thì cũng không phải là nặng nề đâu, chẳng qua là mình làm dưới quyền người ta thì đôi khi mình cũng phải bị xử ép một chút thôi, thì anh cứ cố gắng trong cái phạm vi, trong cái nhiệm vụ mới của anh đi, miễn vui vẻ là được rồi. Em hiểu anh như vậy cho nên là mới là tặng cái hoa hồng cho anh, là bởi vì anh rời khỏi cái ghế này thì anh lại chỗ khác, có khi anh lại càng thoải mái hơn, cho nên chúc mừng anh là như vậy, chứ không có cái ý gì mà nói móc họng anh hết. Thế là anh ta cảm thấy vui vẻ là trong lúc mình hoạn nạn đây cũng có một cái người bạn đó là nâng đỡ cái tinh thần của mình. Thế là anh ta vui vẻ với cái công việc mà làm một cái nhân viên quèn ở cái phòng kỹ thuật, và nhân viên quèn này thì có cái thì giờ để làm thơ, và như vậy thì lại có một cái hạnh phúc thứ hai nữa đó là thỉnh thoảng thì có thể mời được cái cô Vân này đi uống nước để mà nói chuyện trên trời dưới đất mà thôi. Thì cái mối quan hệ của hai người làm cái tình bạn rất là trong sáng, và người ta có thể chia sẻ những cái chuyện khó khăn ở trong cơ quan, và anh ta bằng lòng với mối quan hệ này bởi vì bản thân anh ta không muốn làm cái gì xáo trộn. Anh ta nghĩ là mình đã có vợ con, bây giờ thêm có một cô bạn trẻ để mà đi uống nước rồi ngó mây trời rồi nói cái chuyện bông lơn thì thôi cũng là hạnh phúc, chấp nhận cái hạnh phúc tới đây thôi. Và vì vậy là anh ta hài lòng với cái đời sống của mình, không có gì xảy ra, tất cả đều tốt đẹp. Thì là tới cuối năm đó, ông giám đốc mới mời anh ta lên văn phòng và nói rằng là chuyện cũ là sự hiểu lầm, bây giờ anh trở về làm việc như cũ. Nhưng mà khi anh trở về làm việc như cũ thì có một vấn đề thế này, khả năng anh thì tốt rồi, mọi việc thì tốt rồi, nhưng mà gần đây đó anh có quan hệ với cái cô Vân đó thì thật ra thì cũng chả có vấn đề gì, nhưng mà khi mình làm lên trợ lý giám đốc thì như vậy nó tai tiếng không tốt. Thì tôi nói thế thôi chứ tôi cũng biết là anh với chị chả có vấn đề gì. Thì đó, thì anh cứ suy nghĩ. Thì chiều hôm đó thì hai người đi uống nước với nhau, thì anh Đỗ Thọ này nói cái chuyện đó cho cô Vân nghe. Thì cô Vân có nói, thì anh có nói thế này: bây giờ thì anh chả cần gì cái chức trợ lý nữa đâu, anh bằng lòng với lại cái vai trò mà làm nhân viên ở cái phòng kỹ thuật này, và như vậy thì anh có được một cái tình bạn với em, thì cuộc đời anh như vậy là tốt đẹp rồi, anh không có cần mong muốn gì nữa hết, anh chả cần cái chức trợ lý, anh để cho ông ấy muốn kiếm ai thì kiếm, anh đây chả cần. Nhưng mà cô Vân cô nói thế này: anh không nên suy nghĩ như vậy, bởi vì khi ông trợ lý, ông giám đốc đó, ông muốn là cứu vãn cái công việc của ông thì ông cho anh nghỉ, nhưng mà giờ anh nghĩ lại là ông rất là cần anh thì anh nên tiếp tục làm. Còn cái chuyện của mình chỉ là tình bạn thôi thì đâu có vấn đề gì mà anh phải lo, không có nên tự ái như vậy, không tốt đâu. Anh là người đàn ông thì cũng nên phải có thăng quan tiến tước, như là đây là cái việc chánh đáng, mình không có nên tự ái rỗm như vậy. Thì anh ta nghe xong thì anh ta làm thinh, và sau đó thì anh ta nhậm chức. Cái ngày mà anh ta phục chức trở lại thì cũng cái là cái ngày cái cô Văn Thư đó không còn ở trong cái cơ quan đó nữa. Và như vậy anh ta càng ngày anh ta càng được cái niềm tin của giám đốc hơn, và càng ngày anh ta càng béo ra hơn, thu nhập anh ta nhiều hơn lên, và đời sống gia đình của anh ta cũng bình ổn như vậy. 5 năm đã trôi qua, thỉnh thoảng anh cũng thấy có một cái gì đó nó hơi trống rỗng ở trong tâm, nhưng mà cái đó thì không biết là cái gì. Thì một buổi chiều cuối năm, anh đi chợ qua, và anh thấy nơi chợ qua đó có một người quen. Và khi anh tiến tới thì hóa ra là cô Vân. Cô Vân bây giờ đẹp hơn trước, chững chạc hơn trước. Và anh trả tiền hoa và mừng rỡ mời cô để vào quán kem để hai người nói chuyện. Thì hỏi ra cô đã có chồng và có hai con. Anh hỏi sau ngày đó em rời khỏi cơ quan mà không báo cho anh biết. Vì sao mà có thể cắt đứt một cái tình bạn dễ dàng, không có một lời nói nào hết. Thì cô ấy nói thế này: anh không hiểu sao? Anh không hiểu rằng em rời khỏi chỗ đó là để bảo vệ cái chức trợ lý của anh sao? Như vậy không phải là thể hiện một cái tình cảm sâu sắc của em đối với anh sao? Anh không hiểu à? Thì cái khi đó anh ta mới bàng hoàng. Anh ta nhận ra giữa hai người nó có một cái gì đó sâu đậm hơn là anh ta nghĩ. Thế rồi chia tay. Và mấy ngày sau thì anh ta lại lãng vảng ở cái khu vực chợ đó, lại gặp nữa, lại nói chuyện. Và cứ gặp lại và cứ nói chuyện, cũng là tình bạn mà thôi. Cho đến một hôm thì anh ta mới nói cô thế này: sau khi mà gặp lại em rồi đó thì tự nhiên anh ngủ không được. Anh cảm thấy một cái gì đó nó rất là hụt hẫng ở trong lòng anh. Và anh càng nghĩ thì anh càng thấy tồi tệ. Anh ta nói thế này: bây giờ anh đã hiểu ra, anh chỉ là một thằng hèn, rất hèn. Có lẽ anh vô tư, không tính toán. Nhưng anh đã bị quá nhiều những cái nỗi sợ hãi đè nén trong tâm anh. Anh sợ thủ trưởng, anh sợ tai tiếng, anh sợ tan vỡ gia đình, anh sợ ảnh hưởng đến con cái của anh. Suốt đời anh bị nỗi sợ ám ảnh, không dám làm theo ý mình, không dám sống theo tình cảm của mình. Anh thật là một kẻ đê tiện. Anh kinh sợ bản thân mình. Anh ta sám hối trước cô dân như vậy. Và cô này khi nghe xong thì rất là cảm động, nhưng vẫn còn tỉnh táo mà nói thế này: thôi anh ạ, sám hối mà làm gì, có ích gì nữa đâu. Không có em thì anh vẫn sống bình yên đó thôi. Mà em cũng thế. Thì Đỗ Thọ mới phân trần. Nhưng mà cô này nói thôi, đến đây là đủ rồi. Và hai người chia tay. Nhưng mà đâu có chia tay được. Rồi anh ta lại lơ thơ lẩn thẩn, lại đi ra chợ, lại tìm cô Vân, lại trò chuyện với nhau. Khi đó thì anh ta mới gặp cô Vân và anh ta nói nè: nếu em nói là anh sám hối thì không đúng. Nếu chỉ sám hối thôi thì anh đã làm được rồi. Nhưng anh vẫn yêu em. Ác một cái là anh vẫn yêu em. Dù tình em có như thế nào thì anh vẫn cứ yêu em. Thì bây giờ anh mới tỏ tình. Thì cô Vân không có chấp nhận cái lời tỏ tình đó. Cô Vân nói là tất cả đã muộn rồi. Bây giờ em đã có gia đình, mà trước đó cũng đã muộn rồi, bởi vì anh đã có gia đình, đã có con cái. Còn bây giờ nó muộn hơn nữa là em cũng đã có gia đình, đã có con cái. Bây giờ cái điều tốt nhất và đẹp nhất là chia tay. Thế là cô Vân mới bỏ ra về. Anh ta nghĩ rằng cô Vân nói đúng, nên chia tay là tốt hơn. Và anh ta bằng lòng sự chia tay này. Nhưng mà vài hôm sau thì anh ta lại bơ phờ hốc hác đi đón cái cô Vân này. Và khi đón cô Vân này đó, thì hôm nay đó là anh nói rằng là hôm nay nói lời chia tay cuối cùng. Và kiếm một chỗ tử tế để nói chuyện. Thì mới đến nhà cái người bạn. Người bạn này thuê một cái phòng trọ. Và giao cái phòng trọ đó để cho hai người nói chuyện. Thì khi hai người nói chuyện với nhau, thì hai người bình rịnh nói tất cả những cái tình cảm đối với nhau một lần cuối cùng, để rồi cắt đứt hoàn toàn. Và quyết định như vậy và làm như vậy. Thì sau khi đã nói hết mọi lời, thể hiện hết cái tình cảm của mình đối với nhau, thì hai người chia tay. Và anh Đỗ Thọ bỏ đi ra trước. cô Vân còn ngồi lại và ngó theo. Khi anh ra tới cửa, anh không nghe cái tiếng động ở đằng sau lưng, cho nên anh quay lại, quay mặt lại. Khi anh quay mặt lại thì anh thấy cô Vân này nhìn anh chằm chằm. Và anh nghĩ rằng cái đôi mắt này mãi mãi sẽ ám ảnh anh, không thể nào anh có thể quên được. Và như vậy nó ám ảnh suốt trong những cái đêm mà anh không ngủ được. Bởi vì cái cuộc hôn nhân tốt đẹp của anh, nó hình như vẫn còn thiếu vắng một cái gì đó. Và cái hình ảnh cô Vân này đã làm cho cái đời sống của anh mát mẻ hơn, ấm cúng hơn, thân thiết hơn. Và cái đôi mắt cột trói này, nó sẽ mãi mãi theo anh trong suốt cái đời sống của anh. Và anh quay lại, anh cũng nhìn cô đó. Và từng bước, anh tiến tới. Và bây giờ tình yêu đã không còn ngôn ngữ nữa, mà thể hiện bằng thái độ. Và như vậy, sự chia tay này lại là một cái sự kết nối gắn bó hơn. Và như vậy thường xuyên hai người hẹn gặp gỡ nhau, và bây giờ là tình nhân, không phải là tình bạn. Và cái ái tình khốc liệt này, nó đi đến một cái giai đoạn mà cô Vân nói rằng đã đến lúc chúng ta phải chung sống với nhau một cách rất là công khai và chính thức. Thì anh ta sợ hãi, anh ta không muốn tan vỡ gia đình, anh ta không muốn làm những cái đứa con đau khổ. Anh ta còn công ăn việc làm, anh ta còn nhiều thứ anh ta không muốn. Cho nên Đỗ Thọ mới nói rằng tại sao mình không có duy trì cái mối quan hệ như bấy lâu nay. Cô Vân nói không, không thể vụng trộm, không thể lén lút. Bây giờ là lúc phải chính thức. Anh ta hoảng sợ và chia tay hai người, mỗi người một hướng. Và anh ta cho đến 3 ngày sau vẫn chưa hết cái cơn bàng hoàng, vẫn chưa biết giải quyết ra sao. Thì buổi sáng anh ta đang ngồi đọc báo ở cơ quan, thì cái người ở phòng thường trực lên báo là anh ta có khách. Khi anh ta xuống phòng khách thì gặp một người, cô này tên là Hồng Nhân. Cô này nói tôi là cái người phụ trách công đoàn ở cái chỗ làm của cô Vân. Cô Vân đó có tuyên bố rằng đó cô rất là yêu anh và anh cũng rất là yêu cô đó. Và bây giờ cô đã muốn chính thức là chung sống với anh, cho nên là đã công bố lên công đoàn. Và gia đình anh đó, gia đình của cô Vân đó, thì cái người chồng rất là hiền lành, không biết cái chuyện này. Nhưng mà người đứng ra nhận cái thông tin này đó, lại là người anh chồng. Thì bây giờ đó, cô Vân và cái người anh chồng đó đang đợi anh. Xin anh tiếp hai người này. Thì khi cô Vân với người anh chồng vào, thì cái khi đó là anh ta nhìn thấy cái người anh chồng là một người thợ mộc, giảm dở, đen nhảm và người rất là rắn chắc. Thì anh ta bỗng nổi lên sự sợ hãi. Thì khi cô Vân nói rằng em đến đây là để xác nhận một cái sự thật giữa anh và em, người anh chồng mới nói rằng là bây giờ chuyện thế nào thì nói rõ ra để cho tôi còn giải quyết. Thì anh ta nói là không, không có gì cả, chỉ là tình bạn mà thôi. Bởi vì khi vừa thoáng thấy hai người đó thì trong lòng của anh ta nhớ tới ông giám đốc của mình, nhớ tới vợ và con của mình, nhớ tới cái công việc trong cơ quan của mình, nhớ tới còn mấy tháng nữa tăng lương, nhớ tới là cái khi mình hưu mà trọn vẹn như thế này thì mình sẽ có những cái ngày nghỉ hưu ở bệnh viện Việt Xô. anh ta nhớ tất cả những cái tốt đẹp mà anh ta đang có trong tay. Và vì vậy anh ta nói không, giữa tôi với cô dân chỉ là tình bạn cũ, không có gì cả. Và người anh chồng nghe xong thì người anh chồng mới nói rằng thôi được, đủ rồi. Và ba người đứng dậy đi ra. Thì cái người anh chồng bỏ ra cửa trước, anh ta tiễn cô Hồng Nhân và cô Vân ra sau. Thì khi cái người anh chồng vừa ra tới cửa, lập tức quay trở lại và anh ta sáng mấy bạt tay vào mặt của cô Vân một cách rất là thô bạo. Và cô Vân gục đầu xuống. Cô Hồng Nhân nói thôi đi về đi em, ở đây không có chỗ nào là điểm tựa của em. Và thế là ba người ra đi. Và anh ta sững sờ, không biết mình đã nói cái gì, và không biết cái gì đã xảy ra, và không biết sắp tới sẽ ra sao đây. Ba ngày sau, vào cái buổi chiều gần hết giờ làm việc, thì người ta nhận được cú điện thoại của cô Hồng Vân, cô Hồng Nhân. Cô nói là con Vân nó đã tự tử rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, anh vào đi. Khi anh chạy tới đó, và nhờ có quen ở đó cho nên là anh mượn được cái áo blue để mặc vào. Và khi đó thì đã xúc ruột rồi, cô này đã thoát qua khỏi sự nguy hiểm rồi. Và cái người chồng của cô Vân đang kề cận để chăm sóc cho cô Vân. Và anh ta hốt hoảng, anh ta cầu cứu nơi đổ thọ, nói rằng bác sĩ ơi, vợ tôi có sao không? Thì Đỗ Thọ mới nói rằng không sao đâu, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để cứu vợ anh thoát khỏi cái sự nguy hiểm này. Và sau đó anh ta ra về. 10 ngày sau, cô Vân phục hồi. Nhưng mà khi ra khỏi viện đó, thì cái đầu cô ngoẹo sang một bên. Cô sẽ bị tật nguyền vĩnh viễn, bởi vì cái thuốc quá mạnh. Và khi người ta xúc ruột vậy đó, thì cái di chứng để lại là cái đầu ngoẹo qua một bên. Gia đình cô cũng như một con tàu, nó lắc lư, rồi nó lại xuôi theo con nước. Anh ta cũng vẫn trở về với cái chức trợ lý giám đốc, với vợ và con của anh ta. Nhưng mà cái dòng sống ở trong cái tâm thức của anh ta, nó không phải là cái dòng sống bình thường, mà giữa cái dòng đời anh vẫn gặm nhấm cái nỗi lo sợ của mình và một cái mặc cảm hèn hạ ở trong tâm. Chúng ta thử xét xem một con người bình thường như thế, sống tốt đẹp như thế, tại sao lại phải sợ thường trực trong tâm? Bởi vì nó anh ta muốn cái gì? Anh ta muốn một cái gia đình, vợ con tốt đẹp, muốn một cái công ăn việc làm tốt đẹp, muốn đời sống mỗi ngày trôi qua êm đềm và tốt đẹp. Nhưng mà sự thọ hưởng của anh ta đó, mỗi lúc anh ta muốn được nhiều hơn. Người vợ anh ta không có lỗi gì cả, còn cái lỗi duy nhất là ngủ ngáy hơi to thôi. Nhưng đó không phải là cái lý do để mà bỏ vợ. Và con anh ta cũng ngoan ngoãn học hành, và công việc của anh tốt đẹp như vậy, lẽ nào vì một cái chút mơ mộng ở trong tâm mà anh ta phá nát tất cả? Nhưng mà không có cái mơ mộng ở trong tâm này, cái đời sống như hụt hẫng, như thiếu sót. Anh ta muốn nhiều quá, và không muốn một cái gì mất cả. Và chính vì vậy mà anh ta sợ mất. Lúc nào anh ta cũng có nỗi sợ hãi ở trong tâm. Anh ta sợ tan nát gia đình không phải vì tàm quý. Anh ta sợ tai tiếng không phải vì tàm quý, mà anh ta muốn bảo toàn tất cả những cái gì anh ta cũng muốn tốt đẹp về mình. anh ta muốn sự thọ hưởng tốt đẹp về mình, mà anh ta đó không có muốn lên đên, không có muốn xáo trộn, cũng không muốn trách nhiệm về cái sự thọ hưởng của mình. Cho nên tự nơi trong cái thâm sâu, anh ta thấy người con gái này cao quý hơn anh. Vì cái tương lai sự nghiệp của anh và vì gia đình của anh, cô này sẵn sàng mất việc để ra đi. Và cũng vì để bảo vệ cho cái thanh danh của đôi bên mà cô này đã hy sinh cái tình cảm của mình, từ chối anh rất là nhiều lần, cắt đứt cái mối quan hệ đó. Và đến khi hai người mà để đi đến một cái mức độ mà quá đáng trong cái mối quan hệ bạn bè để trở thành tình nhân với nhau, thì cô này dũng mãnh hơn anh. Ở đây chữ dũng mãnh để trong ngoặc kép, bởi vì cô này cái ái dục mạnh hơn anh, cho nên tàm quý không có. Và như vậy sẵn sàng để mà làm cho sụp đổ hết toàn bộ, để mà đạt được, chiếm đoạt được cái mà mình muốn sở hữu đây, là đổ thọ phải thuộc về cô, thuộc về đời sống riêng của cô. Và cô bất chấp chồng của cô là ai, con của ai là cô, ai, tai tiếng của cô, danh dự của cô, công ăn việc làm của cô, tất cả cô không cần. Và cô đã công khai quá với công đoàn để đạt được cái mục đích của mình. Thì khi đó anh sợ hãi hơn nữa, là bởi vì với một cái áp lực của một cái ái dục cực kỳ mạnh mẽ vậy, thì anh cảm thấy rùng mình, anh cảm thấy sợ hãi, nhưng mà đồng thời anh cảm thấy anh hèn hạ hơn. Bởi vì trong cái tham dục của anh đó, nó có chứa một cái yếu tố mà trong cái đời thường đó mình gọi là cái bỏng sẻn về mặt vật chất đây. Thì anh không phải là bỏng sẻn về mặt vật chất, nhưng mà anh có một cái sự vị kỷ, ích kỷ về phía mình mà thôi. Và vì vậy mà đời sống rồi lại trở về với sự bình thường của nó, rồi giống như mọi người khép mình an phận trong cái đời sống của mình. Nhưng mà cái dòng tâm thức của một cái kẻ mà tham ái nhiều quá, và lúc nào cũng muốn bảo toàn, muốn duy trì cái sự tham ái của mình, thì những cái ô nhiễm này đây, nó đục ruộng trong cái đời sống nội tâm của người này, nó bị gặm nhấm hằng ngày, nó bị gặm nhấm về cái sự hèn hạ của mình, về cái sự yếu đuối của mình, và một cái sự thương tổn nào đó mà anh không biết được. Chính là trong đời thường của chúng ta, những mơ ước của chúng ta cũng hiền hòa như đổ thọ, cũng tròn trĩnh như đổ thọ, và cũng muốn bảo vệ cho gia đình mình, cho bản thân mình trong cái lúc lâm nguy. Và chính như vậy, nơi trong cái tâm thức của chúng ta, nó chảy một cái dòng nước đen, nó toát lên cái mùi hôi, nó nhuộm thấm trong tâm ta, mà ta đây không có thấy hết. Lâu lâu thì cái mùi nó bốc lên nặng nề, lâu lâu thì cái đen đó làm cho chúng ta thấy như bệnh hoạn, như sa sút. Nhưng ta không hiểu tại sao, ta không có thoát ra khỏi được những cái tham ái trong đời sống của chính mình. Chúng ta không thoát khỏi được cái sự vị kỷ của chính mình. Đó là tâm tham luôn luôn dẫn dắt cho chúng ta đó, tiến từ sự thọ hưởng này sang sự thọ hưởng khác. Tâm tham luôn luôn dẫn dắt chúng ta bảo vệ và duy trì những cái gì nó có được, và chúng ta bất chấp một cái tình cảm san sẻ với người khác. Như vậy, anh ta nói rằng anh rất là yêu em. Bao nhiêu năm rồi anh mới thấy anh đích thực là yêu em. Câu đó phải sửa lại: anh rất là yêu anh. Đích thực bao nhiêu năm rồi anh thấy rõ anh rất yêu anh. Cho nên mọi hoàn cảnh, kể cả khi em tự sát rồi, anh vẫn yêu anh. Như vậy tất cả chúng ta đây đều rất yêu mình, bảo vệ cho mình, không có yêu ai hết. Đó là chính là ái dục của ta, và nó sẽ nhận chìm ta, nó làm cho chúng ta mãi mãi không trưởng thành được. Còn nếu với cái ái dục này, chúng ta vi phạm một cái gì đó không tốt đẹp trong đời sống đạo đức nữa, thì nó sẽ là một cái mạch ngầm, nó phá hoại do sự sốn sang, do sự hối tiếc, do sự tự mặc cảm là mình thấp kém, mình đê hèn. Bởi vì tất cả những pháp bất thiện đều là thấp kém, đều là đê hèn, và nó khởi sự từ nơi trong tâm ta. Xin mời quý vị nghĩ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha punna eva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu sasanam. Akasatha cha punna hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu rajano. Đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Đằng mê đằng quạt ta mê pun nhang a sa ba sa ya ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.